Nam Anh và Toàn đang thực hiện chương trình đọc truyện Hồ Việt Chánh. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn sự khích lệ và theo dõi của quý vị trong suốt thời gian qua. Và sau đây, xin mời quý vị đến với Sống Thác với Tình, sáng tác vào năm 1957 qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Khi trước, quý vị đã nghe đến đoạn, Xuân Sơn đã về gần đến nơi, thì bị sóng to gió lớn đánh chìm ghe, không biết trôi dạt nơi đâu. Xu Thủy theo mẹ và ông ngoại đi đón Xuân Sơn, trước cảnh người yêu đang lâm nạn, nàng không còn sinh lực nên đã té xỉu, được ông Quận cho võng về nhà. Xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 15 sau đây. Ông hai càng thêm vững bụng, ông mới cậy chú nhân viên của làng thường với nhà ông, chú làm ơn phơi cho mẹ Xuân Sơn hay đặng mừng con. Quan Quận tiếp nhận hỏi thăm Thu Thủy đã tỉnh lại hay chưa. Cách một lát, ghe trở về, người đà công với hai thủy thủ của chiếc ghe ra đón tàu. Mấy người này từng quen sóng gió nên khi ghe chìm, họ ôm ván sạp mỗi người một tấm ván, rồi để cho sóng đưa đẩy mà chờ ghe khác cứu vớt. Vì vậy nên ba người được vô bờ thì bể nghề, thân nhân dịu dắt về nhà săn sóc vậy thôi. Cách một hồi nữa, ghe vớt thêm hai người nữa, ấy là anh theo ghe ra tàu lãnh hàng với một người lạ mặt mặc đồ Tây, không ai quen. Hai người uống nước nhiều nên người ta đương lo sóc nước mà cứu. Quan Quận nghe nói vớt được một người lạ mặc đồ Tây thì chắc là ông phán cao, nên lật đật đi lại đến mà xem. Té ra không phải, người này còn trai trẻ, cao lớn, vạm vỡ, nhờ hai người đều có sức mạnh nên sóc nước một lát thì mở mắt tỉnh lại, chỉ còn mệt mỏi uể oải chưa nói được. Quan Quận dạy đem người lạ lại công sở cho làng săn sóc, còn người kia thì vợ con đưa về nhà. Ông hai thấy người lạ, ông nghi là bội của Khải Quan. Cô Lê, theo chú nhân viên của làng ra tới công sở, cô thấy Xuân Sơn nằm thiêm thiếp, thì cô hào hển á lại ôm cô mừng mà khóc. Ông Hai Cường hỏi thăm Thu Thủy tỉnh dậy hay chưa. Cô Lê nói hồi nãy hay tin vớt được Xuân Sơn, sóc nước, chắc khỏi chết, thì mấy chị em cô mừng, cô kêu Thu Thủy mà nói cho hay. Thu Thủy cố nhướng mắt lên, rồi nhắm lại, không nói chi hết. Thiên Hương hiểu ra săn sóc cho Xuân Sơn, để Thu Thủy cho Thiên Hương với Diệp Lo. Quan Quận kêu ông Hai Cường ra ngoài mà nói chuyện rằng, Thu Thủy té đập đầu vô đá. Không biết cái sọ có sâu hay không, chớ chi ở Sài Gòn có bác sĩ coi mới biết. Ông lại nói, để ông viết thơ về cho Khải Quan hay. Ông Hai trở vô, ngồi bên Xuân Sơn với cô Lê. Người ta đương thay đồ cho người lạ nằm bên dáng bên trái và hơ lửa cho ấm. Ông biết người đó không lạ nhưng không nhớ ở đâu. Cô Lê nắm tay con, mà kêu qua nó tỉnh lại hay chưa? Xuân Sơn nhướng mắt ngó mẹ, rồi lắc đầu mà nhắm lại. Ông Hai nói, chắc đêm nay Xuân Sơn sẽ tỉnh, ông chỉ lo cho Thu Thủy nhiều hơn. Chiều quan quận trở lại thăm, thì người lạ đó đã tỉnh. Ông hỏi người lạ là ai, tại sao đi tàu mà ghé lại Phú Quốc làm chi? Người đó mới nói rằng, người tên Sáu Thiện, vốn là gia dịch của ông Khải Quan ở trong Sài Gòn. Tại phần rủi của người nên người bị họa, tưởng đã chết với cậu Xuân Sơn rồi. Số là chú của người cậy ông Phán Cao, đưa giùm cậu Xuân Sơn về Phú Quốc, đặng rứ hết bà con vô Sài Gòn. Còn một bữa nữa tàu chạy, ông Phán Cao nóng lạnh nằm mê man, đi không được. Cậu Xuân Sơn cứ đòi đi một mình. Ông Khải Quan không biết làm sao, nên phải sai người thế cho ông Phán mà đi. Tới Phú Quốc mà ghé lại chìm, làm cho hai vali đựng áo quần tiền bạc trôi mất rồi. Đồ của ông Khải Quan mua, gửi, đựng trong đó với thơ của ông cũng mất luôn. Quan quận an ủi, hứa sẽ viết thơ cho Khải Quan hay, còn đồ đạc mất thì thôi, miễn sống được đây là phước lớn. Bây giờ, ông Hai nhớ Sáu Thiện rồi. Ông nói, ông rối trí, còn anh ta thì nhàu nhẹ quá, nên nãy giờ ông không nhìn ra. Ông nghi, nhưng ông không nhớ. Ông khuyên Sáu Thiện, nghĩ cho khỏe. Ông biểu cô Lê ở đó với em, để ông chạy về thăm Thu Thủy một chút, và thông tin Xuân Sơn có lẽ sống được cho Thiên Hương mừng, rồi sẽ trở ra lo cơm nước cho Lê và Thiện ăn. Ông xã trưởng, biểu ông về cho trong nhà hay đi, còn cơm nước thì ngoài làng sẽ sắp đặt giùm cho, ông khỏi lo việc đó. Ông Hai cảm ơn, rồi ông đi liền. Đến chiều, Xuân Sơn tỉnh lại, mở mắt thấy mẹ thì kêu.
Mẹ!
Cô Lê mừng quá, chụp nắm tay con mà nói. Má đi con tỉnh rồi hả? Xuân Sơn nói nho nhỏ từ tiếng.
Con rêm cả mình mẩy, cửa quậy không nổi. Thu Thủy đâu?
Nó ở trong nhà với má Hai với dì Diệp, ngoại con mới chạy về trỏng thăm.
Đây là nhà ai?
Công sở của làng.
Con tưởng chết mà không thấy mặt ai hết. Thu Thủy thiệt còn sống hay sao má? Xin má đừng giấu con.
Không, má nói thiệt chứ giấu con làm chi? Hôm trước nó thường nhớ con, ăn ngủ không được, ốm như là tàu lá. Má sợ nó chết nên mà viết thơ biểu con về. Được thơ của cha con nói ngày về, nó mừng nên ăn uống đặng lấy sức lại. Hồi sáng cả nhà ra mé biển đón con, nó cũng ráng đi theo, không có chịu ở nhà. Chừng mà thấy sóng nhận ghe chìm, nó té xỉu trên đá bất tỉnh nhân sự. Quan quận tiểu thoa dầu rồi dẫm nó về. Hồi nãy nghe tin giúp được con, má mừng, má kêu mà nói cho nó hay. Nó có mở mắt xong cũng còn mê, chưa có nói được.
Nếu con sống được mà Thu Thủy chết thì con sống làm chi?
Nó không có chết đâu, con về nó mừng chắc là nó mạnh. Để má mua sữa bò khuấy cho con uống, con nghĩ cho khỏe rồi má đem con về đặng gặp Thu Thủy.
Con muốn gặp nó liền bây giờ.
Khoan đã, con còn yếu quá, đi sao nổi?
Vì yêu nó con mới đi Sài Gòn đặng tìm cha dạo sang, lo cho nó sống với cảnh đời sung sướng. Cũng vì yêu nó nên con về đây rước nói với hai má. Nếu con về mà nó chết thì con cũng chết theo nó cho rồi.
Con đừng nói vậy không nên. Để vài bữa con với nó mạnh rồi, hai má đưa con với nó trở vô Sài Gòn chứ. Xuân Sơn khóc. Ông xã trưởng với mấy người trong công sở đứng nghe mẹ con Xuân Sơn nói chuyện nãy giờ, biết Xuân Sơn đã tỉnh lại thiệt chứ không phải mê sảng, nên ông xã trưởng tiếp an ủi, nó không chết đâu mà lo. Sáu Thiện nằm đằng trái, cũng gượng ngồi dậy, kêu và nói.
Cậu tỉnh lại rồi, thì có gì nữa đâu mà nói chết. Hồi trưa mới ghê chứ, tôi tưởng cậu cháu mình làm mồi cho cá rồi. Thế nay tôi mới sợ lần thứ nhất, sông lớn bằng cái nhà nó chụp rồi lôi mình đi. Không sợ sao được. Nãy giờ tôi nghĩ tôi kính phục mấy anh chài lưới quá. Sóng gió như vậy mà dám chèo ghe nhỏ ra cứu vớt. Thiệt là anh hùng quá. Mà hai vali trôi mất cậu à. Cậu cháu mình bây giờ không còn gì hết.
Xuân Sơn nói xui xị.
Mất thì thôi. Tại đồ đó nên Thu Thủy mới bệnh. Anh Sáu mất đồ gì thì chừng về trỏng tôi xin tiền ba tôi mà sắm đồ khác.
Có người ở đằng quận bưng lại một mâm cơm, lại có một hộp sữa bò mà nói. Như Xuân Sơn với Sáu Thiện chưa ăn cơm được, thì khuấy sữa cho uống. Sáu Thiện xin cho uống sữa, sẵn có nước sôi, cô Lê mới khuấy hai ly sữa cho Sáu Thiện một ly, còn Xuân Sơn còn bể nghẽ chưa ngồi dậy được, thì cô Lê lấy muỗng, múc đổ cho con uống. Từ hồi xế gió êm, biển lặng, nhưng gầm trời u ám, mây nhiều. Ông Hai Cường trở ra, thấy cô Lê đứng ngồi ăn cơm. Ông hỏi Sáu Thiện với Xuân Sơn chưa ăn được hay sao. Cô Lê nói, Xuân Sơn và Sáu Thiện tỉnh rồi nhưng còn yếu, nên đã khuấy sữa cho hai người uống. Ông xã trưởng mời ông Hai ăn cơm. Ông Hai nói ông mới ăn ba hộp rồi đi đây. Ông bước lại thăm cháu. Xuân Sơn hỏi Thu Thủy hết mê hay chưa, ông Hai mừng nói.
Ngoại về ngoại kêu nó mà nói người ta vớt con rồi, nhưng con mệt mỏi nên con nằm ngoài này mà nghỉ ngợi, sáng mai khỏe rồi sẽ về. Nó nghe như vậy thì nó mở mắt và nhích môi cười, chắc đêm nay nữa nó sẽ tỉnh á. Dịp đường nấu cháo lấy nước đổ cho nó uống.
Xuân Sơn nói.
Con muốn về liền bây giờ.
Không được đâu con. Trời chuyển mưa dữ lắm á.
Ông vừa nói thì mưa ào tới, Xuân Sơn hết đoại đi. Ông bước qua bên kia thăm Sáu Thiện. Đến tối trời còn mưa lâm râm, ông Hai mượn dù che đi, lại quận cảm ơn quan quận chiếu cố đến con cháu ông. Nhân dịp, ông tỏ ý lo sợ cho Thu Thủy, và tính Xuân Sơn còn yếu, nhưng đã tỉnh rồi, vậy sáng mai, ông sẽ đem Xuân Sơn về, hoặc Thu Thủy mừng mới tỉnh lại được. Quan quận chiều cho hai trẻ gặp nhau thử quay. Ông Hai Cường trở về công sở ngồi một hồi, ông nghĩ, bỏ Thiên Hương với Diệp ở nhà ông không yên lòng. Ông nói với Xuân Sơn để mẹ nó ở đây với nó. Ông về lo săn sóc Thu Thủy rồi khuya. Ông sẽ trở ra, ông rước. Mẹ con Xuân Sơn chịu. Ông Hai trả cây dù, rồi kiếm cây gậy, cầm tay ra đi. Giọt mưa vẫn lâm râm. Trời tối tăm mù mịt. Đêm đó, trong nhà, Thu Thủy vẫn nằm mê man, nhưng đổ được ít muỗng nước cháo. Còn ngoài không sở, thì Xuân Sơn ngủ thẳng giấc, khuya thức dậy biết đói. Sáu Thiện thì hết mỏi mệt, đi đứng được rồi. Cô Lê nấu nước sôi, khuấy sữa cho mỗi người một ly. Xuân Sơn ngồi dậy bưng uống được. Uống ly sữa no lại ấm bụng, chàng mỗi lần đi ra ngoài. Sáu Thiện sợ chàng té nên đi theo một bên. Trời mới hừng sáng mà ông Hai Cường đã ra tới. Cô Lê hỏi thăm Thu Thủy, thì ông hai nói hồi hôm nuốt được ít muỗng nước cháo. Xuân Sơn nóng nảy đòi về, ông hai nói để sáng, rồi ông mượn võng ông võng. Xuân Sơn nói chàng đi được rồi, đi chậm chậm, hễ mỏi thì ngồi nghỉ. Sáu Thiện nói có ăn theo dịu dắt, không sao đâu mà sợ. Mấy bà con bèn sửa soạn, rồi từ giả nhân viên trong công sở mà đi. Trời sáng bét, ông hai với Sáu Thiện kèm hai bên cho Xuân Sơn vịnh vai mà đi. Cô Lê cầm hộp sữa đi theo sau, vì Xuân Sơn còn yếu nên không cho chàng đi mau, và đi một khúc cho chàng ngồi nghỉ. Bởi vậy đi gần nửa buổi mới về tới nhà. Gần tới thì cô Lê đi riết về trước đặng cho trong nhà hay. Thiên Hương và Diệp ra sân đón mà mừng. Xuân Sơn thấy cô Thiên Hương liền bu ông hai với Sáu Thiện ra, rồi sóc sóc đi lại và hỏi:
Má hai, Thu Thủy đâu?
Thiên Hương xúc động, nên chảy nước mắt, cô nắm cánh tay con mà dắt vô cửa, nghẹn ngào nói không được. Xuân Sơn vừa thấy Thu Thủy nằm thiêm thiếp trên gián, hình vỏ ốm xếp ve, thì chàng á lại, nắm chân mà kêu:
Thu Thủy, qua về đây em.
Thu Thủy nằm trơ trơ, mấy người đều áp lại đứng chung quanh. Chàng lên ván ngồi một bên nàng, một tay ôm ngang mình, một tay lúc lắc mặt nàng mà kêu:
Thu Thủy, Thu Thủy, dậy em, qua về đây, dậy mừng qua chứ.
Thu Thủy ư một tiếng, mở mắt ngó Xuân Sơn trân trân. Xuân Sơn đưa hai tay ra, lắc mặt nàng mà kêu nữa. Thu Thủy nhếch miệng cười, mặt bày hớn hở, và nói nhỏ xíu: Cảm ơn. Rồi trực thị tắt hơi. Thiên Hương với Lê hoảng hốt, leo lên ván, lắc kêu Thu Thủy, vừa kêu vừa khóc. Ông hai bước lại, đặt tay gần lỗ mũi Thu Thủy, rồi lắc đầu nói:
Nó nuôi mà đợi Xuân Sơn về cho nó thấy mặt rồi chết, còn gì đâu mà kêu.
Xuân Sơn nghe nói chết thì khóc rẽ lên, sóc ôm ngang mình Thu Thủy, để nằm trên hai bắp dế anh mà kêu nữa, kêu hoài. Nhưng Thu Thủy cứ mở mắt trao tráo mà ngó Xuân Sơn. Ba cô khóc rùm nghe rất thảm thiết. Ông Hai Cường lại cửa ngồi ngó ra vườn, đau đớn quá, không nói gì được hết. Sáu Thiện lại ngồi một bên ông, anh ta cũng buồn hiu. Xuân Sơn than khóc với ba cô một hồi, rồi cúi mặt xuống đỡ mặt Thu Thủy lên mà hung. Cặp mắt Thu Thủy lần lần nhắm khít lại. Chết thật rồi, nhưng mặt nàng tươi rói như nằm ngủ. Chương 11. Chết theo nhau. Hai Cường ngồi trầm ngâm một hồi, rồi ông kêu Diệp biểu lo nấu cơm ăn, đằng ông ra cho quan quận hay và mua hòm liệm mà chôn em cho an thân nó. Hai bà mẹ năn nỉ, biểu Xuân Sơn để em nằm xuống ván, đằng đắp mền cho em. Xuân Sơn không khóc nữa, nhưng cứ ôm Thu Thủy mà nhìn mặt hoài, không chịu rời ra. Cô Lê phụ với Diệp mà nấu cơm. Cô Thiên Hương ngồi khoanh tay, hết muốn cựa quậy. Cơm dọn rồi, ông hai biểu Xuân Sơn để em nằm xuống đặng đi ăn cơm. Bây giờ chàng mới chịu nghe lời, kéo gối để Thu Thủy nằm, vén tóc, kéo áo, sửa tay tử tế. Thiên Hương lấy mền đắp cho con, rồi ép Xuân Sơn phải đi ăn cơm. Xuân Sơn sáng ăn một chén, rồi chờ qua nằm bên Thu Thủy, cặp mắt lim dim, không khóc mà cũng không nói. Ông hai lấy bộ đồ tây với bộ đồ lụa của ông mà bỏ ra ngoài, dặn Sáu Thiện khi nào muốn thay đồ thì lấy đồ của ông đó mà bận đỡ. Ông biểu cô Lê đưa tiền cho ông đi mua hòm và đồ liệm, dạy Sáu Thiện ở nhà với mấy cô, rồi ông sắp gậy mà đi. Ông ra cho quan quận hay và cậy điếc thơ giùm cho khải quan. Quan quận kêu ông xã trưởng cậy giúp với ông hai mua đồ và cho người đem vô tẩm liệm giùm. Ông hỏi ông hai có tiền hay không. Ông nói tiền của khải quan gửi vô mấy lần còn nhiều. Ông hai đi với ông xã trưởng mua đồ đủ rồi. Ông về trước, đến xế người ta mới khiêng hòm và vác đồ vô mà liệm. Lúc liệm, Xuân Sơn chống cự không cho để Thu Thủy vô hòm. Ông hai với Thiên Hương phải năn nỉ cách nghĩ rất lâu. Chàng chung vô hòm nằm trước, rồi biểu ẩm Thu Thủy để vô đặng chôn luôn một lượt. Thiên Hương khóc mà nói. Thu Thủy chết rồi, thì con phải sống mà nuôi hai má. Chứ con chết nữa rồi, hai má sống với ai? Ông xã với ông hai tiếp mà khuyên giải đến chiều, Xuân Sơn mới chịu cho liệm. Nhưng chừng liệm xong rồi, thì chàng nhắc ghế, ngồi ôm cái hòm hoài, không chịu rời xa. Xã hỏi tính chôn chỗ nào đặng sáng mai cho dân vô đạo huyệt. Ông hai dắt hết mấy người ra, chỉ cái đồi mà ông nói ông muốn chôn trên đó, dựa bên vườn tiêu, phía sau cây dậu lớn, hễ đào huyệt xong thì khiêng ra chôn liền. Ông xã đem dân về, hẹn sáng mai sẽ trở vô sớm. Chiều, hai mẹ năn nỉ hết sức mà Xuân Sơn cũng không chịu ăn cơm, chẳng nói để đói đặng mà chết theo Thu Thủy. Ông hai phải làm giận mà rầy, chàng mới ráng ăn một chén, nhưng ăn rồi chàng lấy chiếu trải mà nằm một bên quan tài, ai nói gì chàng cũng không thèm kể. Bữa sau, ông xã đem dân vô đạo huyện. Đến trưa, quan quận vô thăm, rồi ở dự cuộc tống tán, chừng động quan, Xuân Sơn cản trở, nếu xô đạo thì không cho khiêng quan tài ra. Chàng làm tưng bừng, hai mẹ với ông ngoại nói hết sức không được, quan quận phải can thiệp, chàng mới khiêng mà để cho khiêng, nhưng chàng đeo theo quan tài, không chịu rời. Chừng hạ xong, Xuân Sơn gây một trận nữa. Chàng nhào xuống huyệt nằm ôm quan tài không cho lấp đất, quan quận phải can thiệp nữa. Ông với ông hai nắm mỗi người một cánh tay mà kéo chàng lên, mà chàng còn cự nữ, điệu lấp đất chôn luôn chàng, đặng chàng theo Thu Thủy. Lấp đất, đất núng xong rồi, Xuân Sơn gác cánh tay trên nấm mã mà ngồi đó, hai mẹ biểu hết sức mà chàng không chịu vô nhà. Quan quận lắc đầu, khuyên ông hai với Sáu Thiện phải tay phiên mà canh chừng, đừng cho chàng đi đâu hết. Ông hứa ông sẽ viết thơ cho khải quan, rồi từ giả theo làng với dân mà về. Minh và Toàn Văn thực hiện. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn với quý vị tuần sau cũng trên làn sóng của Việt Nam hải ngoại.